Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những khó khăn của giáo hội công giáo thầm lặng tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican đề cập đến những hệ lụy đạo đức của hội nghị thượng đỉnh về thời tiết tại Copenhagen, Đan Mạch, phát ngôn viên tòa thánh kêu gọi thay đổi nếp sống. Trong bài xã luận hàng tuần trên báo Octava Dies, ngày thứ tám, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh viết rằng, trước kia đối với nhiều người, quan tâm đến môi sinh và thời tiết là chuyện xa xí và là chuyện của người giàu. Nhưng nay, cái nhìn đã thay đổi. Theo cha Lombardi, khi có hạn hán hay khi có thiên tai, người nghèo là những người đầu tiên phải đau khổ và chết. Do đó, vì chúng ta và nhất là vì người nghèo, chúng ta phải quan tâm chăm sóc sức khỏe của hành tinh chúng ta. Bầu khí quyển bị chọc thủng, mực nước biển dâng cao, nguồn nước uống giảm thiểu, dòng gió bất thường, đất đai bị xói mòn và sa mạc hóa, nông nghiệp và sức khỏe con người bị ảnh hưởng. Tất cả những điều đó xét cho cùng một phần lớn là do cách cư xử và quyết định của con người. Các ngôn viên của tòa thánh nhìn nhận rằng, hội nghị thượng đỉnh Copenhagen về thời tiết thành công hay thất bại là tùy ở những cam kết mà các chính phủ, nhất là các nước giàu, sẽ đưa ra. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tùy thuộc vào cách cư xử của mọi cư dân trên trái đất này. Chúng ta thường quá khôn khéo để trút bỏ trách nhiệm lên người khác. Chính vì thế mà như Đức Thánh Cha đã đề cập đến trong thông điệp bác ái trong sự thật. Cha Lombardi đề nghị mọi người hãy tìm ra những nếp sống mới. Ngài nhắc lại rằng, hệ thống sinh thái tùy thuộc vào mối quan hệ tốt của con người với thiên nhiên, cũng như giữa con người với nhau. Tim Paris, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ nêu lên vấn đề sự hiện diện của Hồi giáo tại Âu Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 12, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng, người Hồi giáo phải tuân thủ luật địa phương. Theo Đức Hồng Y Thoron, cuộc trưng cầu dân ý về tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ đặt ra vấn đề chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu hôm nay và ngày mai. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói, nếu các đền thờ Hồi giáo, cũng như các thánh đường, phải tôn trọng quang cảnh thành phố và bối cảnh văn hóa, thì đương nhiên không thể xây một nhà thờ chính tòa trước đền thờ lớn tại Riyadh, hay một đền thờ Hồi giáo trước nhà thờ Đức Bà Paris. Theo vị Hồng Y người Pháp này, lẽ thường đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng người khác. Như các giáo trưởng Hồi giáo cũng đã nhìn nhận, tháp chuông không phải là điều cần thiết cho một đền thờ Hồi giáo. Người Hồi giáo cần phải tôn trọng luật lệ địa phương, cũng như các tháp chuông nhà thờ cũng phải tôn trọng luật lệ ấy. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Thoron cũng ghi nhận rằng, tại Trung Đông, nhất là tại Ả Rập Saudi, hiện vẫn chưa có sự hỗ tương về phía Hồi giáo. Người Hồi giáo được tự do thờ phượng tại Tây Phương, nhưng các Tín hữu Kitô lại không được tự do thờ phượng tại một số nước Hồi giáo. Đức Hồng Y Thoron kể lại, trong chuyến viếng thăm Đại học New York mới đây, Ngài thấy các sinh viên Hồi giáo có một nơi riêng để cầu nguyện. Ngài nói, đây chính là điều mà chúng tôi cũng muốn có tại Ả Rập. Một chiếc bàn nhỏ trong khách sạn để có thể dâng thánh lễ. Đây chỉ là một cử chỉ có qua có lại mà thôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy cơ của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxist. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cảnh cáo trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm giám mục Brazil hôm thứ Bảy tuần trước. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tháng 8 vừa qua đánh dấu 25 năm ngày Bộ Giáo lý Đức Tin cho công bố hướng thị về một số khía cạnh của thần học giải phóng. Văn kiện này đề cập đến sự kiện một số nhà thần học đón nhận các luận đề và phương pháp của chủ nghĩa Marx mà không hề phê phán. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, ít hay nhiều, những vết sẹo thấy được của thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxist như nổi loạn, chia rẽ, bất đồng, tấn công, vô trật tự vẫn còn đó và đang gây ra nhiều đau khổ và mất mát cho sinh hoạt của các giáo phận. Vì lý do đó, Đức Thánh Cha khuyên những ai đang bị thu hút hay chi phối bởi một số nguyên tắc của thần học giải phóng, hãy đọc lại huấn thị để được soi sáng về vấn đề này. Huấn thị cảnh cáo về những lệch lạc của nền thần học giải phóng theo khuynh hướng Marxist. Nó phản bội người nghèo và đưa đến những lập trường không phù hợp với cái nhìn của Kitô giáo về con người. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại quy luật tối thượng của đức tin là sự thống nhất giữa thánh truyền, thánh kinh và huấn quyền, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị giải thích trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ ủng hộ tu chính án của Thượng viện nhằm ngăn cấm việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Được biết hôm thứ Hai vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ bắt đầu biểu quyết một tu chính án nhằm ngăn cấm chính phủ sử dụng tiền thuế của dân để tài trợ cho việc phá thai. Trong lá thư đề ngày 7 tháng 12 vừa qua, các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua tu chính án nói trên. Ngoài ra, các vị chú chăn giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cũng không tán thành việc Thượng viện không bênh vực quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế khi họ bị cưỡng bách phải thực hiện phá thai. Thượng viện Hoa Kỳ gồm 100 thượng nghị sĩ. Tu chính án nói trên chỉ cần 60 phiếu để được thông qua. Tin Valencia, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền của cha mẹ được giáo dục con cái. Đức cha José Ignacio Munilla, giám mục tân cử giáo phận San Sebastian, đã kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền của cha mẹ được giáo dục con cái. Được biết chính phủ Tây Ban Nha đang cứu xét đề nghị tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập. Đức cha Munilla đưa ra lời kêu gọi trên đây khi giới thiệu cuốn sách mới của ngài với tựa đề Lá bài trong tay, thu thập 150 lá thư mục vụ với nhiều chủ đề khác nhau. Đức tân giám mục San Sebastian nói rằng cuốn sách nói lên ý thức ngày càng gia tăng rằng chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin. Đức cha Munilla nói, khi Chúa Giêsu bảo thả lưới, không biết Ngài có nghĩ đến mạng lưới Internet không, nhưng tôi nghĩ rằng mạng lưới này có thể giúp ích cho chúng ta. Tin Bangkok. Các tham dự viên một cuộc hội thảo do Liên Hội đồng với một Á Châu tổ chức đòi hỏi phải tôn trọng quyền và sự bình đẳng của các nữ tu. Được biết, một cuộc hội thảo với chủ đề ảnh hưởng của văn hóa ngày nay đối với giáo hội, cách riêng đối với đời sống tu trì tại Á Châu ngày nay, đã được Văn phòng Đời sống Thánh hiến của Liên Hội đồng với một Á Châu tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 11 vừa qua. Một tuyên ngôn được cho công bố sau cuộc hội thảo nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng nhân quyền ngay bên trong các dòng tu và trong giáo hội. Khoảng 60 nam nữ tu sĩ, trong đó có một số giám mục, đã thảo luận về ảnh hưởng của văn hóa đương đại đối với đời sống thánh hiến tại Á Châu. Ngoài ra, các tham dự viên cũng bàn thảo về một số vấn đề khác như công bình xã hội và chủ nghĩa duy tương đối trong truyền thông xã hội. Đây là lần thứ hai Văn phòng Đời sống Thánh hiến của Liên Hội đồng với một Á Châu tổ chức một cuộc hội thảo như thế. Cuộc hội thảo đầu tiên đã được tổ chức cũng tại Hua Hin hồi năm 2005, tức một năm sau khi văn phòng được thành lập. Tin Seoul. thay cho các thiếu nhi cung thánh. Một giáo xứ tại Hàn Quốc mời gọi nguyên cả gia đình giúp lễ. Ông Athanasius Kim Chi-ho, người đặc trách về các thiếu nhi cung thánh tại giáo xứ Namok thuộc giáo phận Busan, nói rằng ông rất ngạc nhiên khi đến một chính xứ đề nghị ông và gia đình ông giúp lễ. Trước đây ông và hai con trai của ông đã từng giúp lễ, nhưng nay cả vợ ông cũng được mời tham gia đoàn giúp lễ. Hiện nay tại Hàn Quốc, nhiều giáo xứ đã bắt đầu làm quen với cảnh nguyên một gia đình lên cung thánh để giúp lễ. Nhưng người đưa ra sáng kiến này là cha sở Nam Mok. Linh mục giám đốc văn phòng mục vụ của giáo phận Busan nói rằng, việc các gia đình cùng giúp lễ là điều đáng khuyến khích. Sở dĩ giáo phận cổ võ sáng kiến này là vì các thành viên gia đình thường không đi lễ chung với nhau. Theo truyền thống, thường chỉ có nam nhi mới được giúp lễ. Nhưng năm 1994, trong một lá thư gửi cho các hội đồng giám mục trên khắp thế giới, tòa thánh khẳng định rằng cả nam lẫn nữ đều có thể giúp lễ. Tin Bangkok. Nghèo đói và thiếu nhân viên giáo hội phục vụ toàn thời gian là hai thách đố lớn nhất mà giáo hội tại Lào đang phải đương đầu. Ekalat Vilay, 23 tuổi, một thanh niên đang làm việc toàn thời gian cho giáo phận Savannakhet, miền Trung Lào, cho biết, nhiều thanh niên thiếu nữ thành phố sống không có mục đích và không quan tâm đến sinh hoạt của giáo hội. Mặt khác, người dân thôn quê lại không có điều kiện để đi học, cũng như không quan tâm đến việc học giáo lý và các sinh hoạt giới trẻ. Ekalat và một số bạn trẻ công giáo Lào khác đã tham dự Đại hội Giới trẻ Á Châu lần thứ 5, được tổ chức tại Phi Luật Tân từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 11 vừa qua. Hiện nay, dân số Lào là khoảng 5 triệu người, mà đa số theo Phật giáo. Người Công giáo chỉ chiếm không tới 1% dân số. Ngoài Pak Se và Savannakhet, giáo hội tại Lào còn có hai phủ doãn tông tòa khác là Luang Prabang và Vientiane. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những khó khăn của giáo hội công giáo thầm lặng tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ trong hai ngày, các tín hữu công giáo thuộc giáo hội thầm lặng phải đứng trước một chọn lựa khó khăn. Hoặc theo chỉ đạo của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, hoặc nghe những hướng dẫn của Đức Hồng Y Joseph Zen Zikun, cựu giám mục Hồng Kông. Cả hai vị Hồng Y này đều có lý để quan tâm đến giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Bertone hiện đang là Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, và như vậy là người chịu trách nhiệm về địa lý chính trị của giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y Zen, cựu giám mục Hồng Kông, và ủy ban được Tòa Thánh thiết lập, được trao trách nhiệm theo dõi việc thực thi những chỉ thị mà Đức Thánh Cha đã đề ra trong lá thư gửi cho người công giáo Trung Quốc vào tháng 6 năm 2007. Cả hai vị Hồng Y đều thuộc dòng Salesian Don Bosco và biết nhau trong nhiều năm. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kiện hai vị thường có cái nhìn khác nhau về giáo hội tại Trung Quốc. Trong khi Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh có cái nhìn thực tế, thì Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông lại là người thích nói thẳng, nói thật. Cả hai vị đều cho rằng mình là người giải thích đúng đắn lá thư của Đức Thánh Cha. Trong những tuần lễ gần đây, sự việc xảy đến cho một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc cho thấy cái nhìn khác biệt của hai vị hồng y này. Vị giám mục được nhắc đến là Đức cha Francis Anzusin, 60 tuổi, giám mục phó giáo phận Bao Liên, mà giám mục chính tòa là Đức cha James Suzimin, 75 tuổi, đã bị giam giữ tại một nơi không ai biết được từ năm 1996. Chính Đức cha An cũng đã trải qua 10 năm trong tù. Ngài được trả tự do ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhưng phải trả một giá đắt. Để được tự do thi hành chức vụ, ngài phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức do Chính phủ Cộng sản Trung Quốc thành lập và điều động nhằm biến giáo hội tại Trung Quốc thành giáo hội tự trị. Trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng sự hiện hữu của tổ chức này là điều hoàn toàn không phù hợp với giáo lý Công giáo. Quyết định của Đức Cha An đã khiến cho nhiều linh mục và giáo dân thất vọng. Bao Đinh là một giáo phận thuộc tỉnh Hebei. Đây là vùng có đông người Công giáo nhất tại Trung Quốc. Người ta ước tính trong vùng này có ít nhất 1,5 triệu người Công giáo, mà phần lớn thuộc giáo hội thầm lặng, nghĩa là không được nhà nước nhìn nhận. Ngoài Đức giám mục phó của giáo phận Bao Đinh, còn có hai vị giám mục khác tại Hebei, hiện cũng đang bị giam tù. Đức cha Cosmas Shi Ensiang, giám mục Yi Xiang, 85 tuổi, đã biệt vô âm tín kể từ khi bị bắt giữ ngày 13 tháng 4 năm 2001. Và Đức cha Julius Jia Ziguo, giám mục Zending, 74 tuổi, bị bắt lại hồi cuối tháng 3 vừa qua. Cùng với Đức cha An, còn có hai linh mục khác trong giáo phận cũng được trả tự do, cũng với điều kiện là họ phải gia nhập Hội Công giáo Ái quốc. Đối với một số giám mục, linh mục và giáo dân, hành động của Đức cha An và hai vị linh mục nói trên chẳng khác nào một sự phản bội, tức chạy theo kẻ thù. Nhưng trong cái nhìn của một số khác, thì đây là một bước cần thiết để ra khỏi tình trạng hầm trú. Đây là một tình trạng mà Đức Thánh Cha đã mô tả trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc như một nét không bình thường trong đời sống của giáo hội. Nhưng sự kiện không chỉ dừng lại trong ranh giới tỉnh Hebei, mà lôi kéo cả tòa thánh vào cuộc. Có dư luận rộng rãi cho rằng giáo triều Roma đang thúc đẩy các giám mục và linh mục thuộc giáo hội thầm lặng ra trình diện với chính quyền để được nhìn nhận và để cho sinh hoạt của các giáo phận được bình thường, cho dẫu ngay cả phải cúi đầu chấp nhận một số mệnh lệnh của nhà nước. Trong trường hợp của Đức cha An, người ta cho rằng có bộ truyền giáo đứng đằng sau. Nhưng trong một tuyên ngôn được cho công bố ngày 3 tháng 11 vừa qua, bộ này đã khẳng định rằng bộ không hề tạo bất cứ áp lực nào lên vị giám mục này. Trước những dư luận từ nhiều phía như thế, hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã gửi cho các linh mục Trung Quốc một lá thư mà ngài xem như một lời nhắn nhủ nhân năm linh mục. Trong lá thư, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh không nêu đích danh trường hợp Đức Giám Mục Phó Giáo Phận Bao Đinh. Nhưng theo nhận định của tác giả Sandro Magister trên trang mạng Chiesa, người ta có thể đoán được ngài muốn ám chỉ đến vị linh mục này khi kêu gọi hòa giải bên trong cộng đồng Công giáo và đối thoại một cách xây dựng và trong tinh thần tôn trọng với chính quyền dân sự, mà không từ bỏ những nguyên tắc của đức tin Công giáo. Kêu gọi các linh mục Trung Quốc trao dồi nhân đức, sống khó nghèo và hăng say truyền giáo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng đề cập đến một số thói hư tật xấu của hàng giáo sĩ Trung Quốc hiện nay, như không trung thành với lời khấn độc thân, biến nhát trong công tác mục vụ, không chịu học hỏi, không quan tâm đến việc cổ võ ơn gọi. Có lẽ Đức Hồng Y Bertone muốn ám chỉ đến tình trạng của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hiện nay. Từ 10 năm qua, dân số Công giáo tại nước này không thay đổi. Ơn gọi linh mục và tu dòng sút giảm. Các linh mục và giám mục hoặc là quá già nua hoặc là quá trẻ. Chính vì giáo hội đang rơi vào tình trạng yếu kém ấy, mà chính quyền Cộng sản muốn tìm cách tạo áp lực lên giáo hội để dễ bề điều khiển. Trong hai năm qua, tòa thánh đã không tiến hành được một vụ bổ nhiệm giám mục mới nào. Về phần Đức Hồng Izen, cứ đọc tập tài liệu hướng dẫn dài 23 trang được Ngài cho công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua, người ta thấy rõ Ngài muốn quy trách cho giáo triều về tình trạng hiện nay của giáo hội tại Trung Quốc. Trong cái nhìn của Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông, cho rằng tình trạng của giáo hội thầm lặng đã chấm dứt, và các giám mục và linh mục thuộc giáo hội này phải ra công khai để được nhà nước nhìn nhận, là bắt giáo hội phải lệ thuộc vào nhà nước. Đây là một tình trạng còn tồi tệ hơn tình trạng giáo hội thầm lặng, và trái ngược với tinh thần của lá thư Đức Thánh Cha gửi người Công giáo Trung Quốc. Theo Đức Hồng Izen, khi viết rằng tình trạng của giáo hội thầm lặng là một nét không bình thường trong đời sống giáo hội, Đức Thánh Cha không hề ra lệnh cho các cộng đồng giáo hội thầm lặng phải đầu hàng trước những yêu sách của nhà cầm quyền Cộng sản, mà trái lại phải kháng cự bao lâu tình trạng bất thường này còn tiếp tục. Theo Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, Đức Thánh Cha không ngăn cấm các cộng đồng thầm lặng tìm cách để được thừa nhận, nhưng Ngài cũng không khuyến khích họ hãy làm điều đó một cách ngây ngô. Trái lại là khác. Ngài cảnh cáo rằng, chế độ Cộng sản hầu như luôn luôn nhìn nhận giám mục và linh mục, với điều kiện là phải làm những điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Theo Đức Hồng Izen, gia nhập Hội Công giáo Ái quốc là một trong những việc làm mà một vị giám mục thầm lặng không bao giờ nên làm, ngay cả để được tự do. Tại Vatican, tài liệu hướng dẫn của Đức Hồng Izen được xem như một lời cáo buộc về chủ trương ngoại giao của giáo triều. Cho tới cách đây vài tháng, người thi hành chính sách ngoại giao của Vatican là Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đức ông Parolin cũng đã từng là người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh sang làm việc tại Việt Nam. Nhưng mùa hè vừa qua, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Trong khi đó thì tại Bắc Kinh, trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 vừa qua, khoảng 100 đại biểu Công giáo được chính quyền Cộng sản Trung Quốc chọn, trong đó có 40 giám mục, đã tuyên bố đình hoãn vô thời hạn Hội nghị đại biểu Công giáo toàn quốc. Hội nghị này có thẩm quyền trên Hội đồng giám mục và ngay cả Hội Công giáo Ái quốc. Trong những tháng vừa qua, Đức Hồng Izen đã nỗ lực tối đa để thuyết phục các đức giám mục được chính phủ nhìn nhận hãy tẩy chay hội nghị. Theo nhận định của tác giả Sandro Magister, có lẽ nhà nước Cộng sản Trung Quốc muốn đình hoãn hội nghị nói trên để tìm một thỏa hiệp với Tòa Thánh. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Chúa đến chưa, Chúa đến rồi của tác giả Khổng Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Vấn đề thứ hai, nếu Chúa ngự đến thực, thì hóa ra trước đó tôi không có Chúa trong mình hay sao? Hoặc là Chúa với tôi cứ chơi trò hú tim, chơi trò trốn tìm. Sau khi Chúa ngự qua trung gian chừng mấy phút, Chúa trốn mất tiêu, rồi lại chờ Chúa ngự đến qua trung gian khác. Rồi Ngài lại đến qua việc tôi rước lễ hay xưng tội hoặc viếng thánh thể. Chưa kịp uống một ngụm nước trà nóng hổi, Chúa đã đằng vân lên chín tầng mây xanh ngắt, để lại trong tôi một khoảng trống cô đơn, chờ lần Chúa ngự đến qua trung gian tiếp theo. Chúng ta có thể tạm kết luận như sau. Nếu theo Thánh Bernardo, việc Chúa ngự đến còn rất đổi mơ hồ. Chúa đã đến lần thứ nhất, chúng ta cũng chẳng hưởng được ơn cứu độ của Ngài ngay tại trần gian này. Chúa đến lần thứ hai, chúng ta chưa chắc nhận được sự sống viên mãn đời đời của Ngài. Chúa đến qua trung gian, chúng ta và Chúa cứ mãi chơi trò trốn tìm, như thế Chúa đến chớp nhoáng, rồi Chúa lại vội biến rất nhanh. Tới đây, chúng ta có thể hỏi nhau, vậy Chúa đến chưa? Với những nhận định như trên, Chúa đã đến với thế gian và đang đến với từng người qua trung gian, nhưng dường như Chúa vẫn chưa thực sự đến và sống trong tâm hồn mình. Bằng chứng là tôi chỉ thấy cái thằng tôi to như cột đình, kể cả những việc đạo đức cũng mang dáng dấp cái tôi để chứng tỏ tôi là người đạo đức, để người khác phục tôi sát đất, còn chính Chúa thì tôi chẳng thấy đâu. Tệ hại hơn nữa, tôi còn sử dụng Chúa như thượng phương bảo kiếm cho những hành động ngang ngược của tôi. Chúa đã chọn tôi điều hành cộng đoàn, tôi muốn nói gì thì nói, các thành viên phải tuyệt đối vâng phục. Cho dù hôm nay tôi bảo điều này đúng, mai mốt tôi lại bảo điều đó sai, các thành viên cũng phải chấp nhận như vậy, vâng phục tối mặt. Ai không vâng lời tôi, ai không theo quan niệm của tôi, thì phạm vào lỗi không vâng lời Chúa, phá rối cộng đoàn, phải loại trừ bằng mọi cách theo kiểu thế gian. Nhưng thực ra, Chúa đã đến rồi. Nếu nhìn với ánh mắt tâm linh, chắc chắn Chúa đã đến rồi. Hơn thế nữa, Ngài đã đến với tôi từ lâu lắm rồi. Ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, Ngài đã tuôn đổ thần khí vào lòng tôi để thánh hiến tôi. Ngài đã sai tôi làm ngôn sứ cho muôn dân. Nói tuôn đổ cho vui, chứ thực ra chính Chúa đã hiện diện trong tôi ngay từ khi tôi chỉ là một mầm sống nhỏ xíu trong cung lòng thân mẫu. Chúa ở đây đủ cả Cha Con Thánh Thần, chứ không phải chỉ có một mình thần khí nhẫn nhơ bay nhảy trong tôi. Trước kia, tôi cứ tưởng mình phàm hèn yếu đuối, tội lỗi, như trong một phiên khúc của một bài thánh ca, ở linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Nhưng từ khi tôi nghiêm chỉnh đọc lại Kinh Thánh một cách chậm rãi, suy tư, thao thức kiếm tìm, tôi mới khám phá ra Chúa quả thật đã đến với mình từ khuya rồi. Thánh Phaolô cũng có một kinh nghiệm như vậy. Từ một tay hung hăng bắt hại Kitô hữu đầu tiên, trở nên người suy tư kiếm tìm và cuối cùng cũng khám phá ra rằng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Tóm lại, thật ra Chúa đã đến rồi. Một câu hỏi thật gây cấn xuất hiện. Nếu Chúa đã đến rồi, cần gì phải có mùa vọng nữa làm chi? Nếu mọi người Kitô hữu đều nhận ra thật sự Chúa đã đến và sống trong mình, thì lúc đó trần gian biến thành thiên đàng rồi còn gì? Vì thế, vẫn cần phải có mùa vọng để giúp chúng ta đặt vấn đề Chúa đến cho thật nghiêm chỉnh, và cuối cùng mỗi người tự khám phá ra Chúa đã đến và thật sự sống trong ngay tâm linh của mình, để chúng ta sống kết hiệp với Ngài trong tình trạng thức tỉnh sáng suốt của thần khí Thiên Chúa. Và lúc đó, chúng ta có thể vui mừng, phấn khởi chia sẻ với người khác. Này anh em, Chúa đã đến thật rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha nói về mùa vọng và vai trò của mẹ Maria trong mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói hôm Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cách đây 3 năm, ngày 3 tháng 12 năm 2006 như sau. Dọc suốt mùa vọng, như thể để chiến thắng sự nghi ngờ tự nhiên của chúng ta, phụng vụ vẫn thường xuyên nhắc lại và bảo đảm với chúng ta rằng Chúa đang đến. Người đến cư ngụ với chúng ta, cư ngụ trong mỗi một hoàn cảnh chúng ta đang sống. Người đến ở giữa chúng ta, sống với chúng ta và trong chúng ta. Người đến lấp đầy những khoảng cách chia rẽ và ngăn cách chúng ta. Người đến hòa giải chúng ta với người và hòa giải chúng ta với nhau. Trong lịch sử nhân loại, người đến gõ cửa lòng những người thành tâm thiện chí, cả nam lẫn nữ, để mang lại cho mọi người, cho mọi gia đình và cho mọi dân tộc hồng ân huynh đệ, hòa thuận và bình an. Chính vì lý do đó mà mùa vọng là thời gian tuyệt hảo của niềm hy vọng, và qua suốt thời gian này, người tín hữu sống trong Đức Kitô được mời gọi sống niềm mong đợi tỉnh thức và chủ động này, một niềm mong đợi được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện và sự dấn thân hăng say làm việc cho tình yêu. Ước gì ngày lễ Chúa Giáng sinh đã gần tới, mang lại cho tâm hồn các tín hữu niềm vui, sự an tịnh và bình an, để sống thời gian mùa vọng này một cách đúng đắn nhất và phong phú nhất có thể. Phụng vụ khuyến khích chúng ta đưa mắt nhìn về Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, và cùng với người tiến bước trên con đường thiêng liêng hướng về hang đá Bethlehem. Khi Thiên Chúa đến gõ cửa cuộc đời thanh xuân của người, thì người đã đón nhận Thiên Chúa với trọn cả niềm tin yêu. Chúng ta hãy để cho vẻ đẹp của người là phản ánh vinh quang Thiên Chúa lôi kéo chúng ta, để cho vì Thiên Chúa đang đến, có thể tìm thấy trong mỗi người chúng ta một quả tim tốt lành và rộng mở, để cho Thiên Chúa có thể đổ đầy ân huệ của người. Và sau đó, đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 năm 2006, Đức Thánh Cha đã nói về vai trò của mẹ Maria trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội như sau. Không những Đức Maria không phạm một tội nào, mà người còn được Chúa gìn giữ khỏi tội tông truyền, được xem như di sản chung của nhân loại. Và mẹ được như thế là do sứ mạng Thiên Chúa đã dành cho mẹ ngay từ trước muôn đời. Đó là làm mẹ đứng cứu thế. Tất cả những ân huệ này được chứa đựng trong chân lý đức tin vô nhiễm nguyên tội. Nền tảng kinh thánh của tín điều này nằm trong lời thiên thần chào kính thiếu nữ thành Nazareth. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Đấng đầy ân phúc trong nguyên ngữ Hy Lạp là Kekaritomene, là tên đẹp nhất của Đức Maria, tên mà chính Thiên Chúa đã ban tặng cho người, để nói lên rằng, ngay từ muôn thuở và kéo dài muôn muôn đời, mẹ là người được yêu mến, là người được tuyển chọn, là người đã được chọn lựa để đón nhận hồng ân quý giá nhất, đó là Chúa Giêsu, tình yêu nhập thể của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao giữa muôn người phụ nữ, Thiên Chúa chỉ chọn một mình Đức Maria thành Nazareth? Câu trả lời được ẩn giấu trong mầu nhiệm khôn dò của Thánh Ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, Tin Mừng Minh Nhiên đưa ra một lý do, đó là sự khiêm nhường của mẹ. Chính Đức Maria cũng nói lên điều ấy trong Kinh Magnificat, là bài ca chúc tụng của mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, người đói thương nhìn đến phận nữ thấp hèn của người. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa đã bị lôi kéo bởi sự khiêm nhường của Đức Maria, người đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và như thế, người đã trở nên mẹ Thiên Chúa, là hình ảnh và mẫu mực của Hội Thánh được tuyển chọn giữa muôn dân, để lãnh nhận ơn phúc lành Chúa ban và đổ tràn trên toàn thể gia đình nhân loại. Ơn phúc lành này không gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô. Chính người là suối nguồn ân sủng, và mẹ đã được đầy tràn ơn Chúa ngay từ giây phút đầu tiên trong đời. Mẹ đã tiếp nhận Đức Giêsu với trọn cả niềm tin và đã ban tặng lại cho thế giới với trọn cả tình yêu. Đây cũng là ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, ơn gọi và là sứ mạng của giáo hội. Đó là tiếp nhận Đức Kitô trong cuộc đời và trao ban người lại cho trần gian, để trần gian nhờ người mà được cứu độ. Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta cử hành là như thể một ngọn hải đăng chiếu sáng trong suốt mùa vọng, là một thời gian tỉnh thức và tin tưởng chờ mong đấng cứu thế. Trong khi đi đón chào Thiên Chúa đang ngự đến, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Đức Maria đấng chiếu sáng như dấu chỉ của lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói Với Giới Trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là
thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Chúng ta đã bắt đầu nói về những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Có những ý nghĩa sau đây: lời chân thật và lời gian dối, lời nhân từ và lời độc ác, lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáo ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng, và cuối cùng lời thích hợp. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về lời chân thật và lời dối trá. Hôm nay chúng ta nói về lời nhân từ và lời độc ác. Một lời nói vô ý có thể tạo nên những xung đột hiểm họa. Một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết đau, lấp đầy sự trống vắng trong lòng người nghe và đem đến sự bình an nội tâm. Phải, bất cứ lời nào đem lại cho con người sự bình an, tăng niềm vui, hy vọng, giúp lấy lại tinh thần, hoặc thêm phấn chấn, được ủi an và khích lệ, đều là những lời từ nhân. Nhu cầu được nghe những lời xây dựng ngọt ngào là của mọi người. đây là nhu cầu tinh thần và thật khó nhận thấy, không đụng chạm hay cân đo, đong đếm một cách cụ thể được. Vì thế, chúng ta có thể thiếu cảnh giác. Tuy vậy, ảnh hưởng của lời nhân từ đi thẳng vào tâm, vào trí, vào lòng chúng ta, để rồi khuôn mặt chúng ta có thể bừng lên nét tươi sáng, rạng rỡ hay an bình, nụ cười thoáng nở khi lòng chúng ta bình an. Sách Châm Ngôn của Kinh Thánh dạy rằng, lời lành có ảnh hưởng tốt, lưỡi hiền lành như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho tâm thần hư nát. Sự buồn rầu làm cho lòng người hao mòn, nhưng một lời lành sẽ khiến lòng thêm vui vẻ. Lời lành ví như cây sự sống, lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành là lời chân thật, lời lành là lời hợp thời đúng lúc đúng người. Lời lành là lời tế nhị, kín đáo và khiêm tốn. Lời lành đem lại lợi ích cho người nghe. Lời lành là lời nhân ái từ tâm. Lời lành là những lời khiến người nghe được an ủi, khích lệ, bình an. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Ông Mark Twain, một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã nói: "Một lời khen có thể giúp tôi vui sống được 2 tháng." Thế nhưng có khi thật lâu chúng ta không nhận được một lời khích lệ nào, mà là những lời chê bai, chỉ trích, dù mình đã cố gắng, đã hết mình. Một hôm, có người hỏi một tác giả nọ rằng, theo ông thì những người nào cần được nghe những lời khích lệ? Vị ấy trả lời, khi một con người còn thở là người đó còn cần được nghe những lời khích lệ. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta như sau: lời nói của anh em phải luôn mặn mà, dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. Thư Colossae chương 4 câu 6. Lời mặn mà là lời ngọt ngào, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đem lại sự ấm cúng trong lòng, trong nhà, trong cộng đồng, hay bất cứ nơi đâu mình đến. Lời nhân hậu phải là món ăn thường xuyên của chúng ta. Đó là một món ăn hợp khẩu vị của mọi người. Ít hao tốn mà lại bổ dưỡng, làm cho tinh thần sảng khoái và cơ thể nhẹ nhàng. Nói thẳng ra là ai cũng cần, cũng muốn và cũng có thể cho nữa. Chớ có một lời dữ nào được thốt ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, phải nói lời lành, giúp đem lại lợi ích cho người nghe. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Lời nói có thể làm cho sống, nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết là thế. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nên tốt kiếp nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Chờ mong tiếng cứ đổ con,
trên gian.
Quý vị và các bạn thân mến, một cuốn phim về robot, trong đó nhân vật robot ngày càng được hoàn thiện để giống con người hơn về hình thức cũng như các biểu cảm và suy nghĩ. Chú robot này phục vụ cho nhiều thế hệ trong một gia đình. Lúc còn là một chú robot, có vẻ bề ngoài là một cỗ máy. Chú thường than phiền với cô chủ của mình rằng, tôi ước ao được tự do. Người chủ lấy làm lạ vì trong cuộc sống, không bao giờ mình có ý ra lệnh cho robot, nếu có chăng cũng chỉ là những yêu cầu nhẹ nhàng, mang tính nhờ cậy, giúp đỡ. Nhưng chú robot giải thích rằng, thân phận của tôi chỉ cảm thấy tự do khi được chủ ra lệnh và vâng phục ý muốn của chủ nhân. Rồi theo thời gian, chú robot được hoàn thiện vóc dáng, vẻ bề ngoài cho giống một con người hơn. Rồi nâng cấp bên trong, chú được lắp đặt quả tim. Thế rồi chú biết thổn thức, biết cảm nhận buồn vui và ghen tương. Và thế là chú đem lòng yêu cô cháu gái, thế hệ thứ ba của người chủ. Lúc ấy tuổi của chú cũng đã xấp xỉ 70 tính từ ngày chú được chế tạo. Nhưng chú vẫn trẻ mãi không già, và chú được đồng ý kết hôn với cô cháu gái của chủ mình. Đồng thời, chú đệ đơn ra tòa án của con người để xin được làm một con người thực thụ. Khi được hỏi tại sao chú lại thích được làm người, chú robot trả lời, tôi muốn làm người để cũng được chết như con người. Robot nói thế bởi vì đã chứng kiến bao nhiêu cảnh chia lìa với những người thân mà mình phục vụ. Nhưng làm sao được, vì chú không bao giờ già đi. Tòa án đã bác bỏ với lý do không thể có một con người bất tử trên thế gian này được, và chú cũng chỉ là một sản phẩm nhân tạo với một bộ óc suy nghĩ được lập trình do con người cài đặt. Thế rồi, chú được tiếp tục nâng cấp, được ăn uống bình thường và cũng bị lão hóa như con người. Lúc đã gần 200 tuổi, chú lại xin được tái hầu tòa với nguyện vọng xin được làm một con người. Với tính năng hoàn thiện của một robot như một con người thực thụ, chú đã được tòa án con người chấp nhận. Và chính lúc được làm người cũng chính là lúc trái tim chú robot ngừng đập. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chú robot gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về thân phận con người của chúng ta với hai chữ tự do. Cũng như chú robot cảm thấy mình được tự do khi thi hành mệnh lệnh của chủ, chúng ta thực sự được tự do khi biết vâng phục thánh ý Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Con người đã mất tự do khi bất tuân và phải rời khỏi địa đàng. Chúa Giêsu đã chuộc lại tự do cho con người bằng giá của sự vâng phục thánh ý, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Tự do là một đặc ân Chúa ban. Dù tin hay không, đã là người đều được hưởng tự do thật sự. Thiếu tự do, xã hội đó mất sinh khí, đời sống tẻ nhạt, không có ngày mai, nên yêu cuồng, sống vội, khỏa lấp tương lai. Không có tự do, thì sáng kiến bị hạn chế, giáo dục bị cô lập. Đời sống dân chúng lạc hậu, nghèo đói, không thể tránh được. Tự do là ơn Chúa ban. Ai cũng được hưởng, muốn được hưởng, phải tự học, phải phấn đấu, tự tìm tòi, tự áp dụng. Vì hiểu lầm tự do, vì tham lam cộng tác với các thế lực tiêu cực, mà sinh ra nhiều đau khổ, dẫn đến người bị phạt, kẻ bị tránh xa, người khác phải lao lung tù tội. Lạm dụng tự do là làm giảm giá trị cá nhân, làm cho chính mình mất tự do và gây thiệt hại đến sự sống và tự do của người khác. Nói đến tự do là nói đến giới hạn, là nói chuyện hợp lý chứ không phải nghịch lý hay tự mâu thuẫn. Cuộc sống nào cũng có giới hạn, tự do cũng vậy, cũng có giới hạn, cũng có luật lệ phải theo, có những ràng buộc phải giữ và có những cơ chế bảo vệ. Nếu không có giới hạn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn sống sao thì sống. Như vậy là một cuộc sống thiếu tự do. Tự do thực sự là ơn Chúa ban, nên không dễ đo lường. Nhất là ơn đó lại vô hình, nên càng khó phân biệt ranh giới. Đâu là còn tự do, đến mức nào là mất tự do. Vì là ơn Chúa ban, nên chúng ta phải tôn trọng ơn đó. Muốn được hưởng tự do thực sự, con người phải yêu quý và bảo vệ tự do, tôn trọng bằng cách yêu quý ơn đó của mình và yêu quý ơn đó của người khác, vì tất cả đều là ơn Chúa ban. Chính mình phải tạo ra một số quy luật cá nhân để giữ gìn món quà tự do Chúa ban cho. Những quy luật về phán đoán, phê bình, chỉ trích, đối thoại, viết lách và ngay cả niềm tin, tất cả đều cần có những luật lệ hướng dẫn thực hành. Chúng ta cần noi theo những luật lệ đó để chúng ta phát triển sự tự do cá nhân của mỗi người. Chúa ban cho ơn tự do, đồng thời Chúa cũng ban cho ơn khôn ngoan để phân biệt, sử dụng ơn Chúa đã ban. Xã hội chúng ta đang sống, ngày càng có nhiều luật mới ban hành, vì kẻ lạm dụng tự do ngày càng nhiều. Tạo thêm luật không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nhất thời, người lãnh đạo chọn áp dụng cách này. Cách tốt nhất bảo vệ tự do là giáo dục, hướng dẫn để con người ý thức được lời nói, hành động và quyền lợi của họ. Giáo dục hữu hiệu nơi mỗi con người có ý thức cao và học vấn tương đối. Giáo dục khó thực hiện nơi những người kém ý thức và còn khó hơn nữa ở các quốc gia quảng cáo tự do như là một thứ bánh vẽ và giáo dục lủng củng. Tự căn bản hiểu sai nghĩa tự do thì luật họ làm ra hay sách giáo khoa họ soạn ra cũng bị sai theo. Thánh Phaolô giải thích là họ chiều theo và được hướng dẫn bởi xác thịt. Con người sống nô lệ cho tội lỗi, nhờ tin vào Đức Kitô, con người được giải phóng khỏi vòng nô lệ tội lỗi, tức là con người được tự do trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta sống và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Giới răn mến Chúa và yêu người là điểm quy chiếu sự tự do nơi mỗi người Kitô hữu. Sự tự do trong Chúa phải là sự tự do trong tình yêu thương. Chúa là tình yêu. Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác, và sự tự do của chúng ta phải được giới hạn trong tình yêu thương đó. Thánh Phaolô so sánh sự tự do trong hiểu biết với sự tự do trong tình yêu thương. Ngài nói, sự hay biết sinh ra kiêu căng, còn yêu thương thì làm gương tốt. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tự do trong cái nhìn biết tôn trọng và yêu thương kẻ khác. Xin Ngài dạy chúng con luôn biết vâng phục thánh ý trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày chúng con được căn tân và thoát khỏi thân phận nô lệ tội lỗi. Thank you.
cho sinh đơn
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.